Bốn chữ quy y cúng dường rất là quan trọng. Quy là quay về, từ hết thảy những sai lầm của chúng ta thật sự quay về. Quay về nghĩa là sám hối. Lúc tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi, trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Đây là thật chứ chẳng phải giả. Lúc bạn có cầu nhưng không được ứng, chẳng có cảm ứng, là vì nguyên nhân gì? Vì chính bạn có nghiệp chướng. Chỉ cần bạn sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, thì cảm ứng sẽ hiện ra. Tôi thỉnh giáo ngài làm sao sám trừ nghiệp chướng. Ngài dạy tôi bốn chữ: hậu bất tái tạo. Nghe xong tôi hiểu được. Thiện tri thức thật sự, chẳng nói dối, cũng không nói dòng do dài dòng. Lời ngài dạy vô cùng đơn giản, trọng yếu. Trong nhà Phật rất nhiều nghi thức sám hối đều chẳng cần thiết. Khi biết bạn sai rồi, từ rày về sau không phạm lại cùng một sai lầm đó nữa, như vậy cũng gọi là thật sự sám hối. Tôi học theo ngài 3 năm. Cách ngài dạy khác với cách dạy của các pháp sư đại đức khác, là cho chúng tôi cảm thấy rất hợp tình, hợp lý, hợp pháp, chẳng thể không khâm phục. Từ đó tôi mới hiểu, tự biết mình phạm lỗi thì đó là giác ngộ. Chữ biết đó chính là giác. Bạn đã giác ngộ, có thể sửa lỗi và cải chính trở lại là tu hành, là sám hối. Cho nên nhà Phật nói về chuyện tu hành, hai chữ sám hối đều bao gồm hết thảy, tức là không tái phạm những lỗi lầm giống như vậy. Nhà Nho nói bất nhị quá, chẳng khác những gì nhà Phật nói. Lỗi chỉ có thể phạm một lần, không thể phạm lần thứ hai. Lần thứ nhất là vì bạn ngu si, sau khi hiểu xong và giác ngộ rồi không phạm lần thứ hai. Đó là quay về, thật sự quay lại. Sau khi quay về thì đời sống chúng ta, hành vi của chúng ta, xử sự đãi người tiếp vật nên noi theo cái gì? Noi theo lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, đó gọi là quy y. Bạn quy y Địa Tạng Bồ Tát. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động trái ngược với lời dạy trong kinh này, thì chúng ta chẳng có quy y, chúng ta không có nơi nương tựa. Bạn không noi theo và làm theo lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát, sự quy y đó là giả, có danh không có thật, mang tiếng là quy y nhưng không thật sự quy y. Nói cho chư vị biết, không những chẳng có lợi ích mà còn có tội lỗi nữa. Khi chưa quy y, bạn phạm tội thì chỉ kết một tội. Sau khi quy y, bạn đã biết rõ mà cố phạm thì bạn sẽ phạm vào 2 tội. Đạo lý này không khó hiểu. Tôi tin người có căn tánh bậc trung đều có thể hiểu rõ ràng. Cho nên người thiện là người thật sự quy y. Chiêm lễ là tụng niệm hàng ngày, Hiện nay chúng ta gọi là khóa tụng sáng tối, chính là để nhắc nhở chính mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kinh Địa Tạng Thập Luận, kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, đó là chuyên tán thán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên mọi người đừng hiểu lầm rằng tạo một tượng Bồ Tát là tán thán, nghĩ như vậy là sai rồi. Chữ tán thán ở đây, một là vì người diễn thuyết, hai là làm gương cho người khác. Bạn tu pháp môn Địa Tạng, bạn có giống Địa Tạng Bồ Tát hay không? Hình tượng của bạn có phải là hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hay không? Đó mới gọi là tán thán thật sự. Nếu bạn có thể làm được như vậy, Địa Tạng Bồ Tát trong thời kỳ mạt pháp thay mặt Thế Tôn hoằng pháp lợi sanh, tiếp dẫn đại chúng, thì những gì bạn nguyện bạn cầu đâu có lẽ nào không thành tựu cho được. Chứ vị tự nghĩ coi, những gì bạn cầu bạn nguyện là công đức trong tự tánh của bạn hiện tiền, hay là do Phật Bồ Tát gia trì cho bạn? Cả hai đều có. Tự tánh công đức là nhân, Phật Bồ Tát gia trì đó là duyên. Nếu chính mình không tu trì chân thật, thì duyên của Phật Bồ Tát chẳng thể gia trì. Các ngài muốn tạo tăng thượng duyên cho bạn cũng không làm được, chẳng giúp ích gì được. Nhất định tự mình phải có nhân, bạn phải có nhân thật sự, sau đó Phật Bồ Tát tạo trợ duyên cho bạn, quả sẽ thành tựu rất thuận lợi. Đạo lý là như vậy. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Phục nguyện Địa Tạng Bồ Tát, cổ đại từ bi, vĩnh ủng hộ ngã, thị nhân ư thùy mộng trung, tức đắc Bồ Tát ma đảnh thọ ký. Đây là Bồ Tát tạo tăng thượng duyên cho bạn. Nếu bạn quy y cúng dường chẳng đúng như pháp, bạn có mong cầu như thế nào đi nữa đều không được cảm ứng. Cho nên nói, mong cầu đúng lý đúng pháp thì nhất định sẽ được toại nguyện, nhất định sẽ được thành tựu. Giả lại, cho dù vì mình cũng là vì chúng sanh, như Tứ Hoằng Thệ Nguyện, nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Tại sao vậy? Vì chúng sanh. Nếu nói chỉ vì muốn thành tựu cho chính mình, chứ chẳng dốc hết tâm lực để ủng hộ chúng sanh, thì nguyện này rất khó thành tựu. Vì chúng sanh và cũng vì chính mình là chẳng sai, nhưng vẫn có chướng ngại, vẫn có chướng duyên. Vì chúng sanh không vì chính mình thì nguyện đó sẽ rất thuận lợi, rất dễ được thành tựu. Nhiều khi nguyện vì chúng sanh chẳng vì mình không thể thành tựu là do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng. Không phải là Bồ Tát Phật không chịu giúp đỡ, nhưng nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, không chịu nghe lời dạy, họ nhất định sẽ thọ quả báo. Sau khi nhận chịu quả báo mới tỉnh ngộ, Đến lúc đó Phật Bồ Tát sẽ đến cứu họ. Do đó có thể biết Phật Bồ Tát hiện thân hay không, Phật Bồ Tát thuyết pháp hay không, Phật Bồ Tát dạy chúng sanh hay không, đều là từ bi. Ngài không hiện thân, không thuyết pháp, không dạy chúng sanh, vì duyên chưa chín muồi. Duyên này là ở bên phía của chúng sanh, không ở bên Phật Bồ Tát. Chính mình nhất định phải giữ tâm tốt lành, làm việc tốt lành, phát nguyện lành, thì mới có thể cảm được Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp và đến để giúp đỡ chúng ta. Nếu tâm chúng ta không thiện, hạnh chẳng thiện, thì Phật Bồ Tát tuyệt đối sẽ chẳng đến. Khi hiểu những đạo lý này rồi mới biết tại sao có người cầu thì Phật Bồ Tát liền hiện thân. Còn có người ngày nào cũng cầu, đã cầu hết bao nhiêu năm nhưng ngay cả bóng của Phật Bồ Tát cũng chẳng thấy được. Đạo lý là như vậy. Xem tiếp đoạn thứ 6. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thị. Câu này nói về chúng ta ngày nay. Nói cách khác, đều là dạy chính chúng ta, chẳng phải dạy người khác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, chú ý chữ thiện này. Tịnh nghiệp tam phước quan trọng lắm. Đó là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Học Phật pháp phải bắt đầu từ đâu? Tam phước là cơ sở. Nếu bỏ sót lơ là chuyện này, chẳng sốt sắng mong cầu, thì cả đời bạn cũng không thể thành tựu. Giống như xây nhà, trừ phi bạn dùng túp lều tranh thì còn được. Nếu bạn muốn xây lầu cao thì tuyệt đối không thành. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng xây nền móng. Tam phước là nền móng, là cơ sở. Cơ sở của bạn xây dựng chắc thì căn lầu của bạn mới có thể xây cao được. Ngày nay người ta xây những nhà cao cả mấy chục tầng, trên 100 tầng. Nền móng ấy phải xây cho thật vững chắc. Tam phước chính là cơ sở cho việc thành Phật. Chỉ có câu thứ nhất là cơ sở phước báo của nhân thiên, chẳng thoát ra khỏi lục đạo. Thiện nhân thiện quả, phước báo trong lục đạo, bạn chắc chắn sẽ hưởng được, vì bạn có cơ sở này. Có thể nói là bạn sẽ không bị đọa vào ba đường ác, đời đời kiếp kiếp đều hưởng phước nhân thiên. Nếu chúng ta không sốt sắng tu tập cơ sở này thì chúng ta sẽ không đạt được những công đức lợi ích thù thắng trong Phật pháp. Chúng ta sẽ không đạt được. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này.